tạp chí xã hội.
Paris là điểm đến du lịch hàng đầu thế giới. Trong các tấm bưu ảnh, Paris hiện lên yêu kiều, lộng lẫy, thơ mộng với các công trình đồ sộ, sông sen êm đềm. Người ta gọi Paris bằng các mỹ từ như kinh đô ánh sáng, Paris hoa lệ, thành phố tình yêu. Nhưng Paris ngoài đời khác hẳn với Paris trong các tấm bưu ảnh.
On a beau mettre des croisillons à nos fenêtres, passer au bleu nos devantures et jusqu'aux pneus de nos voitures, désentoiler tous nos musées, chambouler les Champs-Élysées, emmailloter de terre battue toutes les beautés de nos statues, voler le soir les réverbères, plonger dans le noir la ville lumière. Paris sera toujours Paris.
Đó là một Paris đầy rác, đồ vật cồng kềnh vứt ngổn ngang trên vỉa hè, vướng víu lối đi, các thùng rác đầy ứ, đầu mẩu thuốc lá la liệt. Ghế bằng bụi bẩn, nhiều nơi bốc mùi xú uế, phần chim bồ câu, phần chó vương vãi và chuột thì hoành hành ở nhiều nơi. Thủ đô Paris có hơn 2.200.000 dân, nhưng mỗi năm đón tới 30 triệu khách du lịch. Và từng đó con người xả trung bình mỗi ngày 3.000 tấn rác thải. Để đảm bảo vệ sinh cho 20 quận nội thành, đặc biệt là tại các khu du lịch đông khách, chính quyền Paris phải huy động tới 4.800 nhân viên vệ sinh, chia thành 100 đội, thu gom số rác thải khổng lồ nói trên và lau rửa đường phố. Số tiền chính quyền phải chi trả để đảm bảo vệ sinh cho thành phố cũng không hề nhỏ, 500 triệu euro một năm. Tuy nhiên, dường như mọi chuyện vẫn không được giải quyết triệt để, Paris vẫn bẩn, rác thải vẫn là một vấn nạn của thành phố. Một người dân bức xúc nói:
Concernant certains quartiers, dont celui dans lequel j'habite, c'est sale définitivement.
Một số khu phố, trong đó có khu phố tôi sống, lúc nào cũng bẩn.
Theo một thăm dò ý kiến hồi tháng 4 năm 2016, 61% số người được hỏi không hài lòng về công tác vệ sinh môi trường của chính quyền thành phố, còn số này chỉ là 57% vào năm 2015. Khu vực Champ-de-Mars rộng 25 hectare, lúc nào cũng đông người. Người dân trong khu phố đi dạo chơi, nhiều người đi tập thể thao ngang qua và đương nhiên là có rất đông du khách, cả khách trong nước và du khách nước ngoài. Họ tới chiêm ngưỡng tháp Eiffel, một biểu tượng của Paris. Nhưng không ít du khách tỏ ra thất vọng, họ than phiền.
Ici, il y a vraiment beaucoup de déchets par terre et il n'y a vraiment pas assez de poubelles dans la rue. Nous devons souvent marcher et garder nos détritus dans la main.
Ở đây thực sự là có rất nhiều rác và trên phố thì không có đủ thùng rác. Chúng tôi cứ đi mà tay thì vẫn phải cầm rác.
Nous sommes passés près des toilettes et il y a une odeur terrible.
Chúng tôi mới đi qua một nhà vệ sinh công cộng và thấy nó bốc lên một mùi rất kinh khủng.
Il y a beaucoup de poussière, des tas de feuilles qui pourraient être nettoyées.
Có quá nhiều bụi và các đống lá kia lẽ ra cần phải được quét sạch đi rồi.
Nhưng liệu tất cả có phải đều do lỗi của thành phố? Ông Mao Peninu, trợ lý vệ sinh môi trường của chính quyền thành phố phát biểu.
Paris est grosso modo propre le matin une fois qu'on a fait ce que nous appelons notre grand coup de propre.
Nhìn chung thì Paris khá sạch. Buổi sáng chúng tôi cho dọn vệ sinh rất sạch. Vấn đề là đường phố nhanh chóng bị làm bẩn đi trong ngày. Đơn giản là vì có quá nhiều người. Chỉ mình chúng tôi thì không làm được gì. Tôi phải nói rõ điều này. Tất cả mọi người đều phải cùng có ý thức. Tất cả chúng ta đều chú ý để không làm mất vệ sinh hoặc làm bẩn ở mức ít nhất có thể.
Quả thật, nhân viên vệ sinh của thành phố phải đảm nhận khối lượng công việc không hề nhỏ. Theo số liệu của chính quyền, mỗi ngày có 2.900 km vỉa hè cần được quét dọn. 30.000 thùng rác trên các tuyến phố cần được thay từ 1 đến 3 lần mỗi ngày. 1.600 km đường phố được hút bụi và phun nước cọ rửa ít nhất là một lần trong tuần. Ngoài ra, các nhân viên còn phải dọn dẹp vệ sinh sau mỗi phiên chợ trong từng khu vực. Chợ phiên Paris thường họp 2 đến 3 lần một tuần. Các con đường có mật độ xe cộ lưu thông cao như các đường vành đai, đường cao tốc và các đường hầm thường được cọ rửa vào ban đêm khi ít người qua lại, từng đoạn một để tránh gây tắc nghẽn, ảnh hưởng tới giao thông. Kể cả các kè sông Seine cũng được phun nước cọ rửa hàng tuần. Các con đường ven bờ sông Seine còn được cọ rửa kỹ lưỡng một lần một tháng và sau mỗi đợt nước lũ tràn bờ. Các công việc dọn dẹp vệ sinh cũng phải thích nghi với các mùa trong năm. Chẳng hạn, vào mùa thu, lá cây rơi đầy, nhân viên vệ sinh thành phố cần tăng cường quét dọn lá. Vào mùa đông, nếu tuyết rơi, họ lại phải đi dọn tuyết. Và sau mỗi cuộc tuần hành, biểu tình, các sự kiện văn hóa, ca nhạc, thể thao lớn, nhân viên vệ sinh của Paris lại nhanh chóng xử lý một khối lượng rác khổng lồ. Rồi nếu chẳng may xảy ra các vụ tai nạn, đội vệ sinh của thành phố cũng lại được điều đến hiện trường để dọn dẹp. Nhiều nhân viên vệ sinh môi trường than phiền là mặc dù họ đã cố gắng hết sức, nhưng mật độ dân cư quá cao và số lượng du khách quá đông. Thêm vào đó là sự vô ý thức của nhiều người đã khiến thành phố không thể sạch sẽ được. Một công nhân vệ sinh môi trường chia sẻ.
Quand je vois un Parisien salir ce que je viens de faire,
khi tôi nhìn thấy một người dân Paris làm bẩn chỗ tôi vừa dọn dẹp, tôi thấy họ thiếu giáo dục. Điều họ làm không hay chút nào cả. Họ phá hủy thành quả lao động của chúng tôi. Họ không tôn trọng chúng tôi. Nhưng quan trọng nhất vẫn là những việc họ làm hàng ngày đang làm bẩn thành phố.
Để nâng cao ý thức của người dân, đảm bảo cho Paris được sạch sẽ, gọn gàng hơn, nhưng cũng là để có thêm kinh phí cho công tác vệ sinh môi trường, chính quyền thành phố Paris hồi tháng 9 năm 2016 đã thành lập đội nhân viên chuyên đi xử phạt các hành vi vô ý thức. Ông Emmanuel Grégoire, trợ lý thị trưởng Paris giải thích.
C'est des jets de mégots, des jets de détritus, des épanchements d'urine.
Đối với các hành vi vứt đầu mẩu thuốc lá, vứt rác bừa bãi hay tè bậy, chỉ nhắc nhở thôi thì không ăn thua, đã đến lúc chúng tôi phải sử dụng biện pháp phạt tiền.
Il faudra mettre des amendes.
Khi đó, bà Colombe Bruxelles, trợ lý về an ninh của chính quyền Paris cũng thông báo.
Plus de personnel sur le terrain.
Sẽ có thêm nhiều nhân viên hơn trên địa bàn vào những giờ mà chúng tôi cần để đối phó với các hành vi vô ý thức, nhất là sẽ có sự hỗ trợ của đội trực đêm. Nhiều nhân viên cũng sẽ trực vào buổi tối và ngày nghỉ cuối tuần.
Et des agents qui sont présents le soir et le week-end.
Còn bà Anne Hidalgo, thị trưởng thành phố Paris thì tỏ ra kiên quyết.
Có nhiều hành vi vô ý thức không thể chấp nhận được. Chúng tôi sẽ không buông lỏng việc lập biên bản xử phạt. Tất cả mọi người phải hiểu rằng nếu làm bẩn, gây mất vệ sinh thì sẽ phải trả giá đắt.
Không cần phải chờ lâu, chỉ trong 6 tháng đầu năm 2017, theo số liệu chính thức của chính quyền thành phố, 38.000 vụ vi phạm quy định vệ sinh của Paris đã bị xử phạt tiền. Còn số này tăng 67% so với cùng kỳ năm 2016. Hành vi bị xử phạt nhiều nhất là xả rác bừa bãi nơi công cộng, 10.753 vụ phạt trong 5 tháng đầu năm 2017, tăng 2,8 lần so với cùng kỳ năm 2016. Số vụ xử phạt hành vi vứt đầu mẩu thuốc lá bừa bãi cũng tăng lên hơn gấp 3 lần. Vào tháng 3 năm 2017, thị trưởng Paris Anne Hidalgo thông báo 10 biện pháp tăng cường để cải thiện tình trạng vệ sinh của thành phố. Chẳng hạn, tuyển thêm nhân viên dọn dẹp vệ sinh, nâng tổng sĩ số nhân viên trong các đơn vị vệ sinh lên 7.000 người vào cuối năm nay. Mở rộng thêm giờ thu dọn rác từ buổi chiều đến tận nửa đêm vào mùa hè, thay vì chỉ thu dọn rác vào buổi sáng sớm như trước đây. 11 triệu euro cũng được đầu tư để diệt chuột. Thành phố cũng dành 22 triệu euro để mua thêm các xe hút bụi và cọ rửa đường phố, ít gây ồn ào và không chạy bằng dầu diesel để hạn chế gây ô nhiễm âm thanh và không khí. Và đặc biệt, các vụ xử phạt hành vi thiếu ý thức giữ gìn vệ sinh nơi công cộng chắc chắn sẽ còn tăng mạnh trong thời gian tới đây. Vì hiện nay, đội nhân viên chuyên đi xử phạt các hành vi vô ý thức mới chỉ có 1.900 người. Nhưng thành phố đã lên kế hoạch tăng cường thêm 1.600 nhân viên cho đội quân này, nâng tổng sĩ số lên 3.500 người. Giờ đây, mục tiêu của chính quyền thành phố là biến Paris thành một thành phố sạch, xứng tầm với một thành phố vốn được tôn vinh là thành phố đẹp nhất thế giới. Paris,